Pháp Đại Thừa cũng là phương tiện, Pháp Thanh Văn cũng là phương tiện. Mỗi phương tiện nó thích ứng cho mỗi một căn cơ. Và cái đặc biệt đó, cái phương tiện của Đức Phật đó, nó rất đặc biệt, nó kêu là phương tiện thiện xảo đó. Là trong Kinh Pháp Hoa đã nói lên cái ý nghĩa đó. Tức là trong cái phương tiện của Tiểu Thừa đó, nó có tất cả Pháp Đại Thừa. Trong cái phương tiện của Pháp Đại Thừa nó có tất cả Pháp Tiểu Thừa. Trong một có tất cả có một, như Hoa Nghiêm nói và như Pháp Hoa nói. Và như vậy đó, tất cả nó là nhất thừa. Là tất cả những Pháp của Phật đều về một chỗ là đều thành Phật. Chứ không phải là tự nhiên chỉ có mình Phật thành Phật, còn các đệ tử chỉ thành A-la-hán là chấm dứt. Hiểu như vậy là hiểu không đúng Pháp Phật. Và nếu chúng ta hiểu như thế, có nghĩa là chúng ta hiểu theo Pháp Đại Thừa. Hiểu rằng là tất cả các bậc thanh văn không có thực sự nhập Niết Bàn, các bậc thanh văn vẫn còn tu tiếp cho đến khi thành Phật. Cái giáo lý tứ đế đó không phải đến cái chỗ Niết Bàn đó là chấm dứt. Cái giáo lý tứ đế đó, đó nếu mà phân tích cho kỹ vào, nó sẽ là tính không. Và nó sẽ tiến một bước, nó sẽ là duy thức. Tiến một bước nữa nó là bồ đề tâm, và nó đi đến cái chỗ cứu cánh nó là vô thượng bồ đề. Các bậc A-la-hán đó chỉ là hóa thành, còn tu tiếp nữa để thành Phật. Đó là cái nhìn của Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa kính trọng cái phương tiện hóa thành đó, nhưng không ngừng ở đó và không chấp ở đó là cứu cánh. Đó là thái độ của người Phật tử Đại Thừa. Và như vậy đó, thì một khi mà mình đến nơi đạo tràng, nơi này quả thật là như vậy, cái đạo tràng này có thể thấy là mình có những cái kiến của Đại Thừa, những cái chánh kiến của Đại Thừa như vậy, cái chánh tín Đại Thừa, thì mình sẽ còn có mình sẽ ở đây mình sẽ còn được nhiều cái nhân duyên thù thắng hơn nữa. Cái công đức của mình có được á, nó sẽ siêu việt vô cùng. Nó làm phát triển cái bản giác của mình. Nó làm mình không chỉ dừng lại ở cái tình cảm của con người không thôi, mà nó sẽ phát triển cái bản giác của mình. Nó sẽ mở rộng ra, trong đó những cái hẹp hòi, những cái tâm hẹp hòi chấp ngã này nọ mà tạo ra tất cả những cái đau khổ cho chính mình á, nó sẽ được đối trị. Một khi mình đến đây mình đảnh lễ, tự động cái năng lực bản giác của mình nó phát triển ra một cái năng lực, nó kềm chế những cái đó lại hết. Nó không cho những cái phiền não phát tác nhiều để tạo tác ra những cái khổ đau cho chính mình, dù là mình không hề hay biết cái chuyện đó. Nhưng tự động cái nhân duyên ba nghiệp của mình, nó đối trước cái hình tướng của tháp, cái cây bồ đề đó, nơi Đức Phật giác ngộ đó, với những cái pháp mà mình nghĩ ở trong đầu, như là đây là chỗ Phật giác ngộ đó, mình dùng ba nghiệp mình đảnh lễ và cung kính, tự động nó phát những năng lực như vậy. Đó là cái nguyên lý của Pháp. Cho nên chúng ta đến hành hương đến tận nơi, chúng ta có thể ở nhà không thôi cũng được thôi, nhưng mà chúng ta đến tận nơi á, thì tự nhiên nó phát lực mạnh, nó giúp cho chúng ta mạnh mẽ. Đó là cái lợi ích của cái vấn đề mà mình đi hành hương đến tận cái đạo tràng của Phật với Bồ Tát là vậy. Thì đại khái như vậy thì cái ý nghĩa chúng ta biết đại khái. Thì ngày mai chúng ta ra tụng kinh. Tụng kinh nơi đó thì mình, những cái mà mình nghe hôm nay nó sẽ là những cái thành phần, những cái yếu tố trợ giúp cho mình mạnh mẽ để công đức của mình tăng trưởng cái buổi tụng kinh ngày mai. Một lần đi của mình như vậy nó không hề uổng, nó sẽ thành ra là những cái thành quả rất là ích lợi ở trong tương lai, ở trong những đời sau của mình nữa. Đó là cái mục tiêu mà mình nghe Pháp ngày hôm nay, nghe một cách đại khái như vậy. Nó làm cho cái nhân duyên của mình với cái Pháp Đại Thừa tăng trưởng mạnh mẽ, và nó gói trọn ở trong đó những cái pháp của Thanh Văn nữa. Thì mục tiêu mình nghe Pháp đó là như vậy. Thì như vậy thì chúng ta có thể tạm thời chấm dứt tại đây. Để sau chấm dứt này thì nó có cái chương trình nữa. Là ngày mai như vậy là mình có thể tụng kinh vào buổi sáng không? 10:30. Thì những vị nào mà có cái tâm xuống tóc, là xuống tóc thôi, hoặc là muốn xuống tóc gieo duyên, xuống tóc gieo duyên, xuống tóc thôi là tùy cái nguyện của mình. Còn xuống tóc gieo duyên nó có nghĩa là gieo duyên với xuất gia. Bây giờ mình chỉ xuất gia trong cái tâm nguyện nhỏ bé, trong cái lúc phát nguyện, rồi cạo đầu, rồi để nó mọc lên trở lại như thường. Nhưng gieo duyên có nghĩa là trong tương lai á, là nó mà mọc lên cạo nữa, nó mọc lên cạo nữa, mỗi nửa tháng cạo vậy á, đó là bởi vì mình xuất gia rồi. Đó là gọi là gieo duyên. Gieo duyên là để cho nó duyên nó thành là như vậy. Còn xuống tóc thôi tùy nguyện của mỗi người. Nhưng mà tại sao tùy nguyện mình lại xuống tóc? Bởi vì muốn cho cái nguyện của mình nó mạnh, là nó mạnh có nghĩa là nó phát ra năng lực. Cái năng lực đó nó có thể đưa đến cái kết quả như ý của mình. Nếu nó thiếu lực nó không được kết quả. Cho nên mình phải có một cái hành động. Hành động thông thường nó là thân khẩu ý. Ý của mình là phát nguyện rồi. Muốn cho cái hành động ở trong ý, muốn cái nghiệp ý nó mạnh, mình có một cái hành động ở bên ngoài. Miệng của mình phát nguyện lầm thầm rồi, là khẩu nghiệp. Bây giờ đến thân nghiệp của mình xuống tóc. Xuống tóc như vậy, tại sao nó lại mạnh? Bởi vì mình xuống tóc là cái mà thông thường mình ngại nhất. Người nam dễ, người nữ là tóc là để làm đẹp, mái tóc huyền. Lúc nào cũng vậy. Mà bây giờ đó, mình dám, người nữ coi trọng cái đẹp nhất mà dám làm cái vấn đề đó, nó làm cho cái năng lực nguyện của mình trở nên rất mạnh mẽ. Cái điều thứ hai nữa là nếu như cái người lớn tuổi rồi á, thì không nghĩ đến chuyện đẹp nữa. Nhưng mà khi mà mình xuống tóc như vậy á, thì cái tâm mình nghĩ đến đạo. Và khi mình xuống tóc thì tự nhiên cái tâm đạo của mình, cái đạo nó gần ra. Mình cảm thấy như là mình sát với cái đạo. Cho nên cái nguyện lực nó mạnh ra, cái ý nghiệp nó mạnh ra. Nó phát lực rất mạnh. Cho nên các bác lớn tuổi xuống tóc là tự nhiên thấy đạo lực nó rất mạnh. Còn các người trẻ xuống tóc thì thấy là cái năng lực mà vô úy của mình rất là mạnh mẽ. Không sợ sự cười chê nữa. Không màng cái sắc đẹp nữa. Cái năng lực vô úy nó quá mạnh. Cho nên cái nguyện lực trong mình nó sẽ được thành tựu. Đó là cái nghĩa là tại sao mình xuống tóc vì một cái tâm nguyện gì đó. Nhưng mà tâm nguyện bao giờ phải nên tốt mới làm điều đó. Chứ đừng có vì một tâm nguyện xấu. Đừng có vì một tâm nguyện tham mà làm hành động như vậy. Thì cái lòng tham của mình nó trở nên rất mạnh. Nếu mình thù một người nào mà tôi phải trả thù. Và để mà cho cái nguyện trả thù của mình nó mạnh vào xuống tóc, thì trời ơi, lúc đó, có Phật xuống ngăn mình á, ngăn mình đừng trả thù, mình cũng trả thù như thường. Thành ra đã nguyện đó là phải nguyện tốt, nguyện đẹp, nguyện hay, dứt khoát, không có nguyện ác, không có nguyện xấu. Thì như vậy đó, trong cái lúc tổng kinh ngày mai á, mỗi một vị vậy, hãy phát nguyện lấy. Đừng có nói là phải có thầy bày cho cái gì nữa. Đừng có như vậy. Thế Đan nó mới 2 tuổi mà bây giờ cũng đã tự chạy lấy rồi, không cần phải má dẫn đi nữa. Mình phải tự phát nguyện lấy, cái tâm ý của mình phải tự phát nguyện lấy. Đừng có thầy bày cho con, nhưng mà con muốn phát nguyện xuống tóc là thầy nói con phát nguyện sao đi. Trời đất, thì ai biết được mình muốn gì. Tự nhiên mình phát nguyện theo ông thầy, thành ra nó vô giá trị. Rồi bây giờ vị thầy đang muốn xây chùa, ông thầy cũng nói là thôi con phát nguyện xây chùa. Thì mình bảo thầy muốn vậy con làm vậy. Mình phát nguyện xây chùa. Nó như vậy là tự nhiên cái xuống tóc của mình nó ba phải quá. Đó là mình phải có một cái tâm nguyện riêng của mình. Phát nguyện ngay cái lúc mình tụng niệm đó. Phát nguyện rồi á, thì có thể lúc đó thầy Minh Tánh hướng dẫn tụng kinh. Thì cái lúc mà gần xong thì có thể nếu được, thì lúc đó thầy ra ngoài đó, rồi chỉ có gọi là giá kéo trước cho các vị phát nguyện đó, sau khi mà chấm dứt tụng kinh. Rồi sau đó mình về trở lại chùa mà xuống tóc. Tóc xuống tóc.